Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Gia Cơ, đoạn 1, từ câu 12 đến câu 16. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Amen.
Amen, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, cũng giống như cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện cho hai vợ chồng chúng tôi, cũng giống như anh Tâm chị Dung đi chuyến đi huấn luyện nâng cấp, coi như là huấn luyện viên cho linh vụ chứng đạo sâu rộng, và cái kết quả rất là tốt lành. Bây giờ chỉ cần lui lại chút xíu và nhìn vào tương lai trong vòng 3 4 tháng hay 1 năm sắp tới đây, thì tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái khải tượng, để rồi trong vòng 20 năm sắp sửa tới đây, có thể là nếu Tổng hội Baptist Việt Nam làm đúng như trong cái sự huấn luyện nâng cấp train the trainer, thì có thể từ 80 triệu cho tới 100 triệu người Việt Nam sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu và tin nhận Ngài trong vòng 20 năm tới. Và chúng ta cũng biết rằng năm 2024, cánh cửa bên Việt Nam trong vấn đề huấn luyện truyền giáo vẫn còn mở rộng, nhưng bắt đầu từ năm 2025 và những năm sắp sửa tới đây sẽ rất là khó khăn. Thành ra Chúa mở cái cánh cửa năm 2023, 2024, và Hội Thánh chúng ta đáp ứng trong cái sự mở cái cánh cửa truyền giáo cũng giống như huấn luyện đó. Thành ra quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Tổng hội Baptist Việt Nam trong cái sứ mệnh, trong cái khải tượng mà Chúa đặt để từ hàng ngũ lãnh đạo cho tới các điệp nhóm, tất cả các con cái Chúa đều nỗ lực truyền bá phúc âm trong những năm tháng sắp tới. Từ tháng 4 cho tới tháng 7 thì hơn 100 người tin Chúa, và có 4 năm cái điểm nhóm ta được mở ra, và chúng ta sẽ thấy tiếp tục trong cái chiến lược mà Chúa muốn đặt để cho Hội Thánh của Ngài. Và sau cái khóa huấn luyện thì 20% cái số người được huấn luyện cũng như Hội Thánh Chúa coi như là sẵn sàng để huấn luyện, còn 80% còn lại thì xin phép thêm một vài tháng để họ thật sự đi ra thực tập để làm cái công việc này. Và cũng giống như cái chương trình trường thần học mở rộng ở bên Việt Nam đã được chính phủ cho phép, thành ra một số người sẽ dấn thân học trường trần học để trở thành người hầu việc Chúa trong tương lai, và một số sẽ ghi danh trường thần học Baptist Việt Nam ở bên Mỹ để mà tiếp tục đào tạo trong cái số lượng lớn. Trong đó cũng khuyến khích con cái Chúa trong Hội Thánh West Houston cũng tham gia, nếu mà nhìn vào tương lai nên ghi danh học trường thần học. Ơn Chúa sáng hôm nay thì cũng có một hai người ghi danh trong cái chương trình Master của trường thần học, và có thể sẽ bắt đầu học vào tháng 9 tới đây. Tạ ơn Chúa về điều này. Để ôn lại chút xíu cái tuần lễ đầu tiên của tháng 8, chúng ta học cái đề tài gì? Quên hết trơn rồi. Tuần lễ đầu tiên của tháng 8 chúng ta học về cái đề tài tự do đừng có quay trở lại trong Galati. Rồi cái chủ nhật tuần lễ thứ hai, khi mà tôi vắng mặt, ông chấp sự Hoàng Vũ Thành giảng cái đề tài gì? Từ vực sâu lên đỉnh cao, phải không ạ? Cũng trong Galati. Cái chủ đề đầu tiên nói là con cái Chúa hay là những người đã được tự do rồi, được sự cứu rỗi rồi, đừng có bắt chước người Galati bị những cái đạo lạc, bị quyến rũ rồi lui trở lại từ vực sâu cái một người tới cái tột cùng của cái sự thất bại, gặp gỡ Chúa, được Chúa thay đổi, thánh hóa để tiến lên đỉnh cao. Rồi cái tuần vừa rồi đề tài gì? Ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn. muối, mặn, rồi gì nữa? Đèn sáng. Chứ thôi muối mặn không cũng không được, mà phải đèn sáng nói lên cái cuộc đời người theo Chúa phải có ảnh hưởng trong thế gian. Nếu mà tóm lược, ông giảng trong Matthew phải có muối mặn để thay đổi cái thế gian, nhưng mà đồng thời cũng là cái ánh sáng để cho những người ta thấy được Chúa Giêsu qua cái cuộc đời của chúng ta. Và sáng hôm nay khi mà tin Chúa rồi bị kéo rồi ở tột cùng trong cái sự thất bại, được nâng lên cao, lên đỉnh cao, rồi phải muối mặn, rồi đèn sáng, rồi sẽ bị những cái thử thách cám dỗ sẽ đến. Và khi chúng ta đọc trong Gia Cơ về cái nói về thử thách đó, thì sẽ tăng trưởng trong đức tin, mà bị cám dỗ một cái đó, là nhiều chuyện sẽ xảy ra. Tại đó con cái Chúa cũng phải thấu hiểu được thử thách và đồng thời cái sự cám dỗ trong đó. Khi mà tôi đi bên Việt Nam thì có một con cái Chúa bên Việt Nam cho tôi cái nốt, và cái chuyện này đã xảy ra bên Việt Nam mà không biết có xảy ra bên Mỹ chưa, nhưng là từ từ thế nào cũng qua YouTube thì thế nào cũng qua bên Mỹ này, và cũng có thể một số con cái Chúa đã biết cái trường hợp này rồi. Nói là cái cuộc sống bây giờ có nhiều điều lạ này, đang nói về bên Việt Nam ha. Thứ nhất, cái này trên YouTube á, họ coi trở lại, hay là Facebook, thầy tu sư chùa lên mạng dạy cách yêu đương giữa vợ và chồng, có thể xảy ra. Không biết bên Mỹ có bị hay chưa, nhưng bên bị Việt Nam bị dạy. Mấy ông ra tù thì dạy cách sống, mấy ông lừa đảo lên trên mạng dạy cách kiếm tiền, mấy ông nợ nần thì lên mạng dạy cách làm giàu, mấy ông giang hồ lên mạng thì dạy đạo lý, mấy ông lương 5 triệu, 10 triệu một tháng thì khuyên người kiếm tiền 50 triệu, 60 triệu một tháng thì nên bỏ việc, mấy ông không tiền thì nổ trong túi có tiền tỷ. Cái cuối cùng này, mẹ cô đơn dạy cách chọn chồng. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đạo lạc hay là tín lý lạc đó, mình tưởng là nó phải khủng khiếp lắm, nhưng mà cái phương tiện truyền thông bây giờ có những cái tư tưởng như vậy, nó có thể đi vào trong quần chúng. Và chúng ta đôi khi phải đặt lại cái câu hỏi, cái cám dỗ nó đến từ đâu. Đôi khi cái sự ham muốn, cái sự khao khát những cái điều mà chúng ta cần có trên cái đất này, đôi khi con cái Chúa hay là người bên ngoài bị áp lực không có chịu nổi. Chúng ta thấy một cái điều gì đó và biết rằng điều đó là không có đúng, và đôi khi chúng ta biết đó là sai, không có nên làm. Nhưng mà cái sự thèm muốn, cái sự khao khát, cái dục vọng nó nổi lên, nó lôi kéo đến nỗi mà không có chịu đựng được nữa. Cái sự thèm muốn hay là tham vọng đó, nó có thể là quyền hành, có thể là thế lực, lôi kéo con người đi ra khỏi cái đạo đức và cái tư duy tốt lành mà Chúa dạy. Đôi khi cũng có thể là đồ ăn nữa, cũng có thể là đồ ăn, có thể là rượu bia, hoặc là có thể là cái vinh hoa phú quý. Nếu mà nhìn với một cái khía cạnh là không có gì sai trật, nhưng mà nếu nó trở thành cái ham muốn, cái tham dục, thì nó có thể kéo con người ta ra khỏi cái sự gìn giữ của Chúa và đi lầm lạc. Cái cám dỗ có nghĩa là như thế nào? Là cái lòng ham muốn, tham dục, khao khát những cái điều sai trái, những cái điều mà Chúa không có muốn còn cái Chúa làm. Và ngay cả con người cũng có thể coi như là biện minh, nói là cái tội lỗi là Chúa nói là trúng, nhưng mà tại sao Chúa lại đặt để cái điều đó gần tôi quá, thành ra tôi mới bị vướng. Nếu mà Chúa không có đặt để thì tôi đâu có bị vướng những cái trường hợp như thế nào thế này. Thành ra đôi khi chúng ta phải nhìn trở lại cái cám dỗ nó đến từ đâu. Và bất cứ cái điều gì mà trước mắt quý vị, cho quý vị thấy, cho quý vị nghe, mà nó đụng đến cái dục vọng, cái tham muốn, nó lôi kẹt, kéo chúng ta ra khỏi lời của Chúa, thì cái đó là
Thì có thể nói là cái sự cám dỗ, thành ra chúng ta cần phải biết qua lời của Chúa, nhất là trong sách Gia Cơ ở đây, để biết được cái nguồn gốc của cám dỗ. Khi biết được cái nguồn gốc thì mới, cái nguồn gốc cám dỗ đó thì mới có thể biết cái cách để mà chúng ta chống trả trở lại. Cái câu tôi chọn để mà nhớ, ghi nhớ cho cái tuần này thì nó nằm trong câu số 12. Câu số 12 là cái câu chuyển tiếp qua cái sự cám dỗ. Phước cho những người chịu thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài. Từ câu 1 cho tới câu 12 thì chúng ta thấy nói lên cái sự thử thách để vững vàng trong đức tin. Thành ra những cái câu đầu có câu nói là: hỡi các anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Nhưng nếu mà không có cẩn thận thì chúng ta đôi khi bị lôi kéo vào trong cái sự cám dỗ, và chúng ta nghĩ rằng đây là cái sự thử thách, và nó đi vào trong cái vòng sai lạc mà càng lúc thì càng sai. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính. Và trong đời sống chúng con phải đối diện với nhiều sự cám dỗ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai điều chúng ta cần được nhắc nhở sáng hôm nay: cám dỗ không đến từ Chúa, và cám dỗ đến từ con người. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Cám dỗ không đến từ Chúa, người đang bị cám dỗ đừng đến nói sự cám dỗ này đến từ Chúa, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Cái câu đầu tiên đã nhắc nhở cám dỗ không đến từ Chúa. Nếu mà cám dỗ không đến từ Chúa thì đến từ ai? Thì đương nhiên trong cái định đề thứ hai phải đến từ con người, chỉ có vậy thôi. Hoặc là những cái chỗ khác có thể nói là đến từ ma quỷ chỗ đó. Và cái con người chúng ta khi sống, quý ông bạn chị anh nhìn lại trong cái cuộc đời của mình hoặc là trong Kinh Thánh, thì chúng ta thấy cái con người chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Ngay từ thuở ban đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 12 câu 13 thì chúng ta thấy Adam và Eva cũng đổ lỗi, đổ tội cho nhau. Khi mà Đức Chúa Trời hỏi Adam cái chuyện gì xảy ra, nhất là khi Adam và Eva phạm tội rồi đó, Đức Chúa Trời hỏi Adam chuyện gì xảy ra Adam, thì Adam nói làm sao? Cái người phụ nữ đó, cái người nữ mà Chúa đặt kế bên con đó, làm cho con bị vướng, con phạm tội. Ý muốn nói sao? Nếu mà Chúa đừng có đặt bà Eva, cái bà vợ của con đứng kế bên con, thì làm sao con phạm tội được? Như vậy cái lỗi này là lỗi của ai? Thì theo ông đó, là lỗi của Chúa. Chúa đặt cái bà này kế bên, thành ra mới phạm tội. Chứ nếu Chúa đừng có đặt, đừng có đặt bà kế bên, thì làm sao mà phạm tội được? Thành ra chúng ta thấy cái con người đầu tiên luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Cái Chúa mới quay qua hỏi Eva, chuyện gì xảy ra đại con? Thì bà nói là sao? Là tại con rắn. Là nó trong cái tánh khí con người từ cái thuở ban đầu Sáng Thế Ký đoạn 3 đã đổ lỗi cho nhau rồi. Quý ông bà anh chị em nhìn lại đi. Thường thường trong vợ chồng thì người chồng đổ vợ cho ai? Đổ lỗi cho ai? Bà vợ. Bà vợ thì đổ lỗi cho ai? Tại ông chồng. Thì bao nhiêu cái sự xung đột xảy ra bởi vì không phải tại tôi. Và quý vị có con nhỏ đó, để ý không? Khi mà nó làm vớt cái gì đó, cái nó bị bể, ví dụ như là cái ly đi, nó đụng vô, cái nó rớt xuống dưới sàn, bể cái ly, cái bố mẹ bớt vô. Chuyện gì vậy? Ai làm đây? Không phải con. Có con nhỏ, có những người có kinh nghiệm, có con nhỏ đó, ai dạy cho nó? Cái đây là phải từ Sáng Thế Ký, từ cái thuở ban đầu đổ lỗi cho nhau. Thành ra chúng ta thấy cái chuyện này xảy ra. Con cái bao giờ cũng trách cha mẹ, rồi cha mẹ trách con cái. Cái vòng lớn quân đó vẫn tiếp tục xảy ra. Khi mà tôi cũng có số trường gọi tôi tới, khi mà các em có cái chuyện lộn xộn đó,
xảy ra trong trường thì gọi mục sư Sơn tới giúp đỡ. Tôi tới trường thì các em đổ lỗi cho ai? Tại thầy, tại cô. Rồi cô giáo, đến khi mình nói chuyện với cô giáo, thầy giáo đổ lỗi tại cái hệ thống học đường, tại cái trường. Cho đâu phải tại tôi đâu. Thành ra tất cả những điều đó xảy ra. Rồi khi mình làm ăn chung mà thành công á, thì vui, mà không có thành công á, thì đổ lỗi cho ai? Người làm việc. Chủ đổ lỗi cho nhân viên, rồi nhân viên đổ lỗi lại cho ông chủ. Và cái vòng lẩn quẩn đó xảy ra. Và con người của chúng ta đó, nếu suy nghĩ trở lại đi, đôi khi tôi cũng vướng, quý ông bạn cho em cũng vướng cái châm biếm. Nếu không có ở đó thì làm sao cái điều đó xảy ra? Cũng giống như Adam, Chúa đặt cái bà kế bên con thì đã con mới phạm tội. Và đôi khi chúng ta nói cái hoàn cảnh nó đưa đến, thành ra nó xảy ra như vậy. Và hiếm khi, rất là hiếm, con người chúng ta coi như là chịu trách nhiệm về cái việc chúng ta làm. Mình, người khác chứ không phải tôi. Và biện minh cho cái hành vi của mình, và đôi khi để làm dịu cái lương tâm của mình bằng cách đổ lỗi cho bà vợ. Thầy Khương cười cười, đổ lỗi cho ông chồng. Thầy Xuân Ngô Duyên ngó cả Khương cười cười ngốc đầu. Đổ lỗi cho nhau, tại sao đổ lỗi như vậy? Để cho cái lương tâm mình nó đỡ cắn rứt. Lỗi của ai? Lỗi chứ không phải lỗi tôi là được rồi. Cái lương tâm của tôi nó sẽ bình yên. Và chúng ta thấy cái điều này xảy ra rất là bình thường giữa chủ và tớ, hay là người làm việc với người chủ của mình, hay cả những cái người mà dù có yêu thương nhưng một mùa thì cũng đổ lỗi cho nhau để khỏi bị rầy rứt cái lương tâm của mình. Thành ra ai đó chịu trách nhiệm chứ không phải là tôi. Và lời của Chúa khi mà chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy biết là cám dỗ không đến từ Chúa. Mà chúng ta thường thường đổ lỗi cho Chúa. Đổ lỗi như thế nào? Tôi biết quý ông bà anh chị em có thể đã nghe, đã nghiên cứu Kinh Thánh. Cái vấn đề đổ lỗi đó, cái đổ lỗi như thế nào? Thường thường chúng ta hay hỏi tại sao Chúa lại để cái điều này xảy ra cho tôi, xảy ra cho chúng ta. Tại sao Chúa phải đặt cái cô này để cái cô này trở thành vợ tôi, thành ra tôi mới khổ như thế này. Đổ lỗi chứ không nhận lỗi của mình. Và vô số những cái điều khác chúng ta đổ lỗi cho người khác. Hồi nãy tôi nói vợ thì bây giờ nói lại chồng. Tại sao lại đặt cái ông này kế bên tôi để thành chồng tôi, để tôi phải khổ như thế này cho nó cân bằng. Chồng thôi, tôi thấy mấy bà nó tại sao đổ lỗi cho vợ mà không chịu đổ lỗi cho chồng là như vậy. Cái điều thứ hai chúng ta đổ lỗi đó, nghĩ rằng lại Chúa tạo nên chúng con với cái ước mơ, với cái dục vọng, với cái đam mê, rồi Chúa đưa những cái điều đó đến với con, thành ra con đam mê, con bị quyến rũ. Cái đó là tại vì Chúa đặt cái bên. Cho nếu mà Chúa tạo con ra là giống như là robot vậy đó, không có cảm xúc, không có tình cảm, không có tự do ý chí, thì cái chuyện này đâu có xảy ra. Và đôi khi chúng ta như vậy, trở ngược trở lại, cái này là lỗi của Chúa. Chúa tạo con như vậy, tạo ra tôi như vậy, thì chuyện xảy ra, cái đó là lỗi của Chúa chứ đâu phải tại tôi. Và chúng ta đôi khi ngụy biện để mà bào chữa cái sa ngã của chúng ta. Rồi chúng ta nói, nếu mà Chúa tạo ra con như vậy, có cái đam mê, có cái dục vọng như vậy, rồi Chúa đặt cái vấn đề đó xảy ra cho con để con bị cuốn rũ, coi như là bị cám dỗ vào đó. Như vậy Chúa phải tha thứ cho con chứ. Tại vì cái lỗi này là lỗi của Chúa, chứ không phải lỗi của con. Thành ra tại sao Chúa lại để cho những cái điều này xảy ra? Và chúng ta đổ lỗi thứ nhất, hỏi tại sao Chúa lại để cho điều này xảy ra? Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta với những cái ước mơ, những cái dục vọng, những cái tham vọng, để rồi nó xảy ra? Và cái điều thứ ba, chúng ta nghĩ rằng tại vì Chúa tạo ra cái thế giới con đang sống. Nếu mà Chúa tạo ra cái thế giới đừng có Internet, đừng có wifi, thì làm thế nào để nó tạo ra một cái nhóm người để có những cái hình ảnh video coi như là dâm đản hay là dâm dục trên đó, để rồi con phải vào con coi. Tại vì Chúa tạo cái thế giới nó như vậy đó. Thành ra vì như vậy Chúa phải tha thứ cho con đâu có tội, tại vì Chúa tạo ra những cái điều đó
và con phải sống trong cái bối cảnh xã hội như vậy, thành ra con mới vướng. Và nhiều người say rượu cũng vậy, nếu mà Chúa đừng có cho người ta làm ra rượu, con uống một ly thôi, thì Kinh Thánh nói uống một ly cho coi như là tỳ vị cho nó ấm áp đó, thì tốt. Nhưng mà tại vì Chúa đặt ra cái rượu đó, thành ra con uống ly thứ hai, rồi con uống ly thứ ba, rồi con uống ly thứ tư, thành ra con nghiền rượu là tại vì Chúa bày đặt mấy cái rượu đó. Nếu mà Chúa đừng cho người ta sự khôn ngoan làm ra rượu, thì làm sao con vướng vào cái vòng rượu bia để con sa ngã trong đó. Đó. Và đôi khi cái này là các ông đó nghe, cái này là không có nói các bà, nhưng mà nói các ông, tại vì tôi đi tư vấn đó. Đó. Cái nhìn đầu tiên của người đàn ông đối với người đàn bà hở hang, nó không phải là vấn đề. Nhưng để rồi ông quay trở lại, ông ngó lần thứ hai, rồi ngó lần thứ ba, nó bắt đầu nó qua cái ngũ giác, qua con mắt, rồi nó vô trong đầu, rồi tối về nhà ngủ không được, rồi cái nằm mơ, rồi bắt đầu sanh ra cái hành động là như vậy. Và bào chữa cái suy nghĩ của con, ai tạo dựng cái đầu óc? Chúa tạo dựng ra con, Chúa tạo dựng ra cái trí não của con, cái sự suy nghĩ của con. Rồi Chúa tạo ra có con mắt để con đi ngó cái người đàn bà hở hang đó, rồi nó vô tâm trí con, rồi nó làm cho con ăn ngủ không được, rồi con đam mê đủ thứ chuyện cả. Cái này đâu phải lỗi của con. Và nhiều người đàn ông bào chữa như vậy. Thành ra quý vị muốn tránh mấy ông mà nó vô trong đầu quan mắt đây đó, thành ra ăn bật kín đáo chút xíu thì cái vấn đề nó giảm bớt, nhưng mà không có hoàn toàn cắt bớt trong đó. Và quý ông bà, anh chị em và tôi cũng biết rằng Chúa tạo dựng con người, Chúa cho những cái đam mê để chúng ta có thể coi như là sáng tạo, chứ không phải là để bị cám dỗ trong cái đường lầm lạc. Chúa cho chúng ta ăn uống để thân thể được khỏe mạnh. Chúa kêu gọi chúng ta phải chăm sóc cái cơ thể của mình để chúng ta được khỏe mạnh. Chúa cho cái vấn đề nam nữ tình dục với nhau để phát triển, để xây dựng tình bạn, để có những cái thế hệ nối tiếp. Trong đó, cái đó là tốt lành, xây dựng tình bạn, tin cậy gia đình. Rồi Chúa cho chúng ta những cái tư tưởng, những cái khát vọng để làm sao cái thế giới chúng ta sống có cái sự hòa bình, vui vẻ để mà thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Chứ Chúa không có tạo dựng ra cái thế giới để rồi từ cái khát vọng mới đầu là mong muốn, rồi nó thành khát vọng, rồi khát vọng nó sinh ra những cái khát vọng khác càng ngày càng nhiều hơn mà đi vào cái đường lầm lạc. Cũng giống như mới đầu là chỉ cái mong muốn, rồi nó thành cái dục vọng, rồi từ cái dục vọng nó sinh ra những cái dục vọng khác và kéo con người ta đi ra khỏi đường lối của Chúa. Thật ra lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 13, người đang bị cám dỗ đừng nên nói sự cám dỗ này đến từ Chúa, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Martin Luther, quý vị biết, nhà cải cách rất là lỗi lạc, và Protestant, tức là những người tin Chúa, tin lành sau này, bắt đầu từ Martin Luther, ông có cái câu rất là hay. Cái câu như thế này: chúng ta không có thể nào cản trở chim trời nó bay, mình không có cản trở được. Nhưng mà chúng ta có thể tránh được chim trời nó làm ổ trên cái đầu tóc của mình. Chuyện chim nó bay trên trời, cám dỗ nó bay trên trời, chúng ta không có tránh được, tại nó bay vòng vòng trên nó. Nhưng mà chúng ta có thể tránh được, chống được, là để cho nó đừng có làm ổ trên cái đầu của mình. Rất là đơn sơ cái lời mà ngồi suy nghĩ lại, thấy cũng rất là chí lý. Cám dỗ xảy ra, cám dỗ chung quanh chúng ta, cái thế giới chúng ta đang sống, nhiều cái sự cám dỗ, mình không có cản trở được. Nhưng mà đừng có để nó vô trong đầu, cũng giống như lời của Chúa hay là Martin Luther giải thích như vậy. Cái điều kế tiếp, Chúa không có cám dỗ ai. Lời của Chúa nhắc nhở cái điều ác không có thể nào cám dỗ được Chúa, bởi vì Chúa chúng ta là một đấng thánh thiện, một đấng thánh khiết, một đấng công bình, một đấng trong sạch. Và cái bản chất của Chúa hoàn toàn không có
liên hệ gì hay là liên quan gì với những cái điều ác hay là cám dỗ. Cái cám dỗ mà đến cho một người thì chúng ta thấy cái hậu quả rất là xấu xa. Và chúng ta thấy Chúa không có phải như vậy. Chúa không có lôi kéo người nào đi làm cái điều ác. Chúa không có lôi kéo cái người nào để đi vào cái sự cám dỗ mà đi xa lời của Chúa. Tại vì lời Chúa dạy là cái lời ngay thật, cái lời tốt lành. Mà tự nhiên có người nói rằng là Chúa mang hay là kéo người đi ra khỏi lời của Chúa để làm chuyện ác. Như vậy là không có trúng hay là phi lý. Thật ra cái sự thánh khiết của Chúa không có cho phép Chúa coi như là bị cám dỗ làm điều ác. Cái này là một cái lý luận trong đó. Ngài không có thể nào coi như là Ngài không có thể bị cám dỗ để mà cám dỗ con người làm những cái điều sai trật trong lời của Chúa hay là làm những điều không có tốt. Và chúng ta thấy Chúa không có cám dỗ ai cả là như vậy. Bởi vì lời trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 có nói: chẳng có cơn cám dỗ nào chinh phục anh chị em mà vượt sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát ra để anh chị em có thể chịu đựng được. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, Chúa muốn cái con người chúng ta phải quay lưng, chạy trốn hay là chạy. Khi mà cám dỗ tới thì mình biết trước, mình hiểu cái điều cám dỗ như thế nào, thì quay lưng chạy ngược chiều nó, chạy và không bao giờ gục ngã hay là khuất phục trước những cái sự cám dỗ của ma quỷ hay là những con người nào đó. Và điều kế tiếp, sự cám dỗ đến từ con người, câu 14-16: nhưng mọi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi, tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết. Anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối. Cái câu đầu tiên rất là rõ ràng: dục vọng lôi cuốn và quyến rũ. Quyến bà anh chị em và tôi, chúng ta phải biết như thế này, chúng ta là cái con người. Và cái gốc, cái nền tảng hay là cái gốc rễ tội lỗi nó còn trong người của chúng ta. Thành ra không có ai là bị ngoại lệ. Tất cả mọi người đều sẽ bị cám dỗ, cái dục vọng của mình lôi kéo và dụ dỗ chúng ta. Cái từ mà ham muốn đó cũng có nghĩa rằng là khao khát cái điều gì đó. Và có hai cái vấn đề ở đây: hoặc là mong muốn khao khát cái điều thiện hay là điều lành theo lời của Chúa, hoặc là khao khát mong muốn làm cái điều ác sai trật lời của Chúa. Thành ra một đằng gọi là thử thách, một đằng gọi là cám dỗ là như vậy. Và cái thử thách để tăng cường lên cái đức tin, và cái dục vọng hay là cái cám dỗ nó lôi kéo chúng ta ra khỏi đức tin. Và chúng ta thấy nói là dụ dỗ các anh em, nó cũng giống như người câu cá đó, quăng cái mồi xuống là chờ con cá cắn câu kéo lên. Và đôi khi cái dục vọng hay cái lòng ham muốn, ma quỷ sẽ sử dụng những cái mồi để mà lôi kéo chúng ta ra khỏi cái ràng của Chúa là như vậy. Cái thuở ban đầu hay là cái tánh khí con người như vậy, khi cái cám dỗ đi tới thì nó đi qua, chúng ta thấy nó đi qua những cái giác quan. Con người chúng ta có 5 giác quan và nó đi vào trong những cái giác quan đó. Lời của Chúa cũng nói là coi như đam mê sắc là cái gì đó của đời đó, kiêu ngạo của đời, nó đi qua cái mắt, cái tai nghe, cái miệng nói và cái cảm xúc hay là cái giác quan của chúng ta. Khi mà nó đi vào như vậy thì bắt đầu ảnh hưởng tới cái tâm trí, bắt đầu suy nghĩ cái điều đó, và từ cái tâm trí đó nó đi đến cái cảm xúc vui buồn hỷ nộ ai ô đó, rồi từ cái cảm xúc đó nó bắt đầu ảnh hưởng tới cái ý chí để nó sinh ra cái hành động. Và đó là cái tiến trình mà ma quỷ cũng giống như cái cám dỗ bên ngoài là như vậy. Thành ra chúng ta, Chúa cho 5 cái giác quan để mà tốt lành, để mà phục vụ Chúa. Nhưng mà 5 cái giác quan này nó cũng có thể đưa cái cám dỗ đi vào. Và cái điều đó nó xảy ra rất là thường xuyên, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, khi mà nó đi qua như vậy, nó bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí, thì phải có lời của Chúa chặn nó liền. Đừng có để qua cái cảm xúc. Cái cảm xúc là bắt đầu vui, buồn, giận, ghét, đủ thứ chuyện đó, đó là bắt đầu là lớn chuyện. Mà đến khi nó xảy ra trong cái ý chí, có nghĩa là hành động, là bắt đầu là khó trị rồi. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ những cái điều gì thuộc về xác thịt thì thế nào nó cũng sẽ ảnh hưởng cái phần cảm xúc của chúng ta. Và nếu không có cẩn thận, nó sẽ ra cái hành động đó gọi là cái sự cám dỗ của chính cá nhân mình. Và chúng tôi cá nhân tôi cầu nguyện mỗi ngày cái list của hội thánh, coi như danh sách của hội thánh, coi như vừa active tức là hoạt động hay là không hoạt động, hơn 500 người. Nhưng mà những người mà đi sinh hoạt thường xuyên thì tôi chia ra trong cái list đó, tôi cầu nguyện mỗi ngày từng nhóm người như vậy, để cầu nguyện Chúa. Quý vị cũng giống như tôi khi đi ra ngoài đường, làm việc hay bất cứ nơi nào thì thế nào cũng bị những cái ảnh hưởng bên ngoài nó đi vào trong tâm trí. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, có lời của Chúa để đẩy nó ra, chặn đứng liền trước khi nó đi xa hơn. Và dục vọng sinh ra tội lỗi. Thành ra cái điều này nó xảy ra tại khi mà cái dục vọng hay cái ham muốn mà nó đã bắt đầu thành hình trong cái đầu mình rồi, tâm trí mình rồi đó, mà tối ngủ mà bắt đầu suy nghĩ những cái điều này đó, mà suy nghĩ mỗi ngày rồi đó, thì thế nào nó cũng ảnh hưởng trong cái phần cảm xúc của chúng ta trong đó. Và phải cầu nguyện rất là nhiều về cái sự suy nghĩ, về cái vòng ham muốn, bởi vì nếu không cẩn thận thì nó sẽ trở thành tội lỗi. Bởi vì lời của Chúa nói, còn ta dạy con rằng, hễ ai nhìn người đàn bà làm tham muốn gì ấy thì đã ngoại tình rồi. Và cái điều này xảy ra rất là nhiều trong hôn nhân và gia đình. Có một người thanh niên trai trẻ cũng khoảng chừng 27-28 tuổi, học ra trường, có công ăn việc làm rất là tốt, cái công ty cũng thuộc loại là top 100 US đó. Cái bữa đó cái người thanh niên này tìm tới mục sư, nói: mục sư ơi, em gặp một người nữ đẹp vô cùng và em yêu cái người này. Thì cái người mục sư này nghe độc thân rồi gặp người nữ, nói: khi nào có dự tính đám cưới không, khi nào thì sẽ lập gia đình đám cưới? Mục sư cũng vui lắm chứ, nói: không, cái người mà em yêu đam mê mà thất tình luôn đó, tới cái mức như vậy đó, người này có chồng rồi. Bắt đầu thôi, thấy bắt đầu mệt rồi đó. Mà tới cần một sự counsel, bây giờ counsel gì đây? Yêu đam mê đắm đuối cái cô này mà cô này có chồng rồi, thì ông mục sư làm gì đây? Thì đương nhiên ông là kinh thánh, ông được đâu con. Cái này là không có được, không có được, không có được. Chớ phạm tội tà dâm, đưa ra một số câu kinh thánh và cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mà cái người thanh niên này bị lời của Chúa hăm dò. Coi như là mới liếc liếc mà mới có chớm nở, không là đã phạm tội ngoại tình rồi. Rồi 10 điều răn cuối tháng này đó, cuối tháng 10 đó sẽ đi trở về lại 10 điều răn. 10 điều răn nói là chớ phạm tội tà dâm, rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó. Thì lúc đó chỉ biết coi như tư vấn vậy thôi và cầu nguyện Chúa, coi như dùng lời Chúa hăm dò, hy vọng anh này đổi ý đó. Cái tự nhiên trong mấy tuần lễ biến mất tiêu, không có thấy. Rồi cái bữa đó, cái ngày chủ nhật đó, sau giờ nhóm đó, tìm mà gặp mục sư để nói chuyện, và nói: thôi rồi, chắc cái này là anh đi tới luôn đó. Có chồng thì tại vì trước đó đó, khi mà counsel nói thì có thể nói cái người này ly dị chồng, rồi ly thân, rồi đám cưới đàng hoàng trong nhà thờ, đâu có sao đâu. Nhưng sau khi rồi cái anh nói lời của Chúa, các anh trốn mất tiêu mấy tuần lễ, rồi tự nhiên xuất hiện, ông mục sư đầu cũng lung bồng luôn. Anh tới nói là chắc trong đầu ông mục sư chắc cũng yếu đức tin, tại đó ông nói chắc là anh này tới nói là sẽ nói cô đó ly dị chồng rồi lấy anh này. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau mấy tuần lễ anh cầu nguyện, sau đó anh nói những điều kinh thánh dạy là chính xác, không có nên như vậy. Rồi anh làm đơn, tại vì công ty có nhiều cái chi nhánh các tiểu bang khác, bạn này di chuyển qua cái tiểu bang khác làm việc. Tạ ơn Chúa, bởi vì nó đi vào trong cái tư tưởng, nó đi vào trong cái cảm xúc, chỉ còn chút xíu này nữa thôi ra cái hành động. Ta đã cầu nguyện Chúa rất là nhiều, tới cái cảm xúc rồi thì còn chẳng được, nhưng mà đã ra hành động rồi đó là hết thuốc chữa, tan vỡ đủ thứ cả. Tạ ơn Chúa về điều này. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện thật. Thành ra cái lời kinh thánh trong Matthew đoạn 5 câu 28 còn ta dạy các con rằng hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy thì đã quả tình rồi. Cái câu này nói rất là chính xác rõ ràng. Nhưng mà đồng thời các bà cũng phải ngó một cái ông mà động làm ham muốn cũng là phạm tội ngoại tình. Thành ra có ai ngó, có chồng mình, ngó vợ mình thôi, đừng có ngó người khác. Trong đó Mát đoạn 4 câu 19 thì nói như thế này: những nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, những dục phẩm khác nữa nhập vào lòng khiến đạo nghẹt ngòi không kết quả được. Không phải là chỉ cái vấn đề coi như tà dục không thôi, nhưng mà cả vấn đề giàu sang, dục phẩm khác cũng có thể làm nghẹt ngòi lời của Chúa. Và cuối cùng nguy hiểm vô cùng, tội lỗi mang đến sự chết. Con người chết không phải chết về thể xác không thôi, mà cả về tâm linh, mà cả đời đời. Trong đó nữa, bởi vì sao? Bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng, bởi vì tội lỗi trong đó. Và cái kết quả chúng ta biết rồi, của dục vọng dụ dỗ là sự chết đó. Và khi Chúa tạo dựng con người, Ngài không có tạo dựng con người để mà chết. Chúa giao cái sứ mệnh của Hội Thánh để con người có cái sự ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Thì Hội Thánh của Chúa hay con cái Chúa để làm sao giúp người ta hòa lại với Đức Chúa Trời để mà sự sống. Và đó là một trong những vấn đề cần phải giải quyết mà khi chúng ta đi chứng đạo, hay ngay cả nếu mà xảy ra cho anh em mình trong Hội Thánh giúp đỡ nhau để cùng có cái sự sống, làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Nói thì dễ, bây giờ làm sao đây? Cái cách để mà vượt qua cám dỗ, cái này nếu mà quý vị đọc kỹ đó, thì Chúa cho những cái nguyên tắc. Nếu mà cái sự cám dỗ tấn công vào cái sự suy nghĩ, tức là từ cái giác quan nó đi vào, mới vào tâm trí thôi, suy nghĩ đó, thì cũng phải nhận biết rằng nó bắt đầu sai trật trong lời của Chúa. Ta đã phải tập trung cái sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa Giêsu Christ qua cái sự cầu nguyện, qua lời của Chúa. Ta đã quý ông bà anh chị em, đôi khi Chúa nhắc nhở nhưng mà không có lời của Chúa, ta nó không biết trúng hay sai. Cái gì nó cũng mờ mờ, ảo ảo. Có nghĩa rằng lời của Chúa không có được rõ ràng, không có được sâu sắc trong đó. Thành ra cái sự suy nghĩ của chúng ta nó đi sai lệch. Thành ra phải cầu nguyện Chúa để tập trung cái nhìn chúng ta vào Chúa Giêsu Christ, cầu nguyện cùng Ngài và để Đức Thánh Linh có thể dạy bài lời của Chúa để mà nhắc nhở chúng ta, để mà chặn cái phần tâm trí đang suy nghĩ sai lạc ra khỏi lời của Chúa. Và nếu đi ra ngoài đường, tự nhiên những cái cảm giác hay là cái nhìn nó thu hút qua các giác quan của ta, của chúng ta, có thể là nhìn, nghe, nếm hay chạm, thì phải quay đầu chạy ngược chiều trở lại để mà tránh nó, tránh càng xa càng tốt. Ví dụ một số quý bà anh chị em chúng ta đi truyền giáo bên Việt Nam, trong cái giờ nghỉ ngơi mình biết cái chỗ đó là hức tóc ra, hức tóc ngoáy tai, mà mấy cô là bận trên là có miếng, dưới có miếng thôi đó. Rồi không biết tại sao mấy ông lại vô trong đó mà mấy cô ngoáy cái lỗ tai bên trái đó, thì đứng phía bên phải thì chồn qua như thế này, thì mấy ông con mắt mở tay là thấy cái gì? Cám dỗ liền. Thành ra tới trước cái tiệm đó mình thấy không có trúng rồi, mình lo mình chạy, mà vô trong đó rồi ra than thở, bị ám ảnh của mắt, rồi gì đó, đủ thứ chuyện xảy ra. Nó đã xảy ra, thành ra mình biết nó sai, mình nói mình chạy, chứ đừng có vô rồi lại không có ra được. Đang ngồi trên ghế, họ cột xuống,
kéo tới kéo lui. Cái này tôi nghe kể lại thôi. tới đứng trước cái tiệm đó là tôi lo phải chạy rồi. Thấy nó không có ổn là tôi lo phải chạy rồi. Nhưng mà cũng có một vài anh em chui vào trong đó. Rồi ra kể, rồi bị ám ảnh. Đó. Tại đó chúng ta phải cẩn thận cái điều đó. Phải tập trung vào Chúa Giêsu Christ. Phải cầu nguyện cùng Ngài. Phải ôn lại đời của Chúa. Cũng giống như những cái câu kinh thánh chúng ta đọc qua. À, thấy nó sai, lo chạy trước. Đó. Tại đó cái sự ham muốn, kính thưa quý bạn chị em, có thể được nuôi dưỡng hoặc là cũng có thể bị dập tắt. Và cái đó là cái quyết định của từng người, từng cá nhân một. Là người mục sư tôi đi tư vấn, tôi không có thể nào nói anh không được làm kia, tại vì gặp có một ngày chủ nhật, gặp có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, đến khi tư vấn là cái chuyện nó tạo hòa ra rồi thì mới gọi đến tư vấn. Thành ra 24 tiếng đồng hồ chúng ta phải cầu nguyện cùng Chúa, nhìn vào Chúa Giêsu Christ, có lời của Chúa để mà đề phòng. Mà thường thường tôi khuyên, cũng giống như các quý anh bạn chị em nhắc nhở nhau, nó mới bắt đầu đó thì có thể nói một sự tới tư vấn cho nó dễ, đừng có tạo hòa ra rồi đó, nước đã đổ dưới đất rồi, cầu nguyện để mục sư hút nước từ dưới đất đó, đang nó bỏ lại trong ly, nó khó vô cùng và nó tốn rất là nhiều thời gian trong đó. Cầu nguyện Chúa để quý bạn cha có thể hiểu được điều này, cái ham muốn có thể được nuôi dưỡng hoặc có thể dập tắt, và chúng ta phải nhờ ân điển của Chúa loại bỏ những cái ham muốn nếu mà chúng ta phải đối diện với nó và phải giải quyết nó ngay lập tức. À, đừng có chờ lâu quá, kẹt cứng hết trơn rồi, rồi lúc đó mới kêu người giúp đỡ hay là kêu mục sư tới giúp đỡ. À, đã điền đơn ly dị rồi kêu mục sư tới giúp đỡ để làm sao xác cái tờ ly dị, mà cái tờ ly dị đó đã nộp rồi, đã ký rồi, thì chỉ có nước tới làm hòa trở lại để coi như kết hôn trở lại. Mà nó nhiều cay đắng đã xảy ra thì không có tốt. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Như vậy phải nhớ rằng cám dỗ không đến từ Chúa, cám dỗ thường đến con người. Chúng ta đừng cầm đứng lên để xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì Chúa cho chúng con sự tự do khi chúng con tin nhận Chúa. Nhưng trong sự tự do đó cũng có lời nhắc nhở chúng con tự do trong đường lối của Chúa. Chúng con đã kinh nghiệm từ vực sâu những cái điều chúng con buồn lòng, và Chúa đã nâng chúng con lên vào đỉnh cao khi chúng con tin nhận Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải làm muối mặn, đèn sáng của thế gian để giúp đỡ người chung quanh, đem người ta đến với Chúa Giêsu Christ. Nhưng lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con có những cám dỗ chung quanh của chúng con. Nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con có thể thấy được trước những cái sự cám dỗ và biết cách tránh nó đi, dập tắt nó, thay vì bị nó lôi kéo đi ra khỏi ràng của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chiều hôm nay cũng có nhiều sinh hoạt của hội thánh, đi thăm viếng cũng giống như những sinh hoạt tại nhà thờ và tại nhà riêng. Nguyện Chúa cùng chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối mặn của đất và đèn sáng của thế gian. Qua chúng con và nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ mà tin nhận Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.